Thu Thủy mến chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị đến với bản tin nhanh thứ 6 ngày 14 tháng 11 năm 2025. Trong bản tin nhanh ngày hôm nay sẽ có những tin chính như sau. Lãnh đạo phe đối lập Susan Lee bảo vệ tính chấp nhận quốc tế của chính sách khí hậu mới của bà. Một số trường học ở Canberra phải đóng cửa do lo ngại ô nhiễm amian. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Socceroo Ghassan Anwar đang đưa đội Iraq tiến gần tới suất tham dự World Cup năm sau. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Lãnh đạo phe đối lập liên bang bà Susan Lee bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính sách từ bỏ mục tiêu phát thải ròng bằng không sẽ khiến Úc trở thành quốc gia bị cô lập trên trường quốc tế. Bà Lee cũng phủ nhận việc chính sách mới của đảng tự do từ bỏ cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không sẽ khiến Úc vi phạm các nghĩa vụ đã ký trong thỏa thuận khí hậu Paris. Dù bà nói rằng bà không ngại làm phật lòng những người tại cơ quan như Liên Hiệp Quốc nếu họ không đồng tình với chính sách của bà. Bà Lee cho biết Úc dưới một chính phủ liên đảng tiềm năng sẽ không phải là quốc gia duy nhất đảo ngược hướng đi về các mục tiêu khí hậu. Chuyển qua tin tức khác, cũng là chính phủ liên bang cáo buộc lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đang đánh đổi tương lai của nước Úc chỉ để kéo dài thời gian tại vị. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers nói quyết định của đảng tự do từ bỏ các mục tiêu khí hậu phát thải ròng bằng không cho thấy đảng tự do và đảng quốc gia đã bị chi phối bởi những người nằm ngoài dòng tư duy chủ đạo. Tin về Victoria, Thủ hiến Victoria Jacinta Allan bác bỏ ý kiến cho rằng các đề xuất mới cứng rắn hơn về tội phạm của chính phủ bà là phản ứng hoảng loạn trước hàng loạt thông tin bất lợi. Giữa lúc tỷ lệ tội phạm thanh thiếu niên ở mức kỷ lục và xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng thu hút dư luận, chính phủ cam kết sẽ buộc tội trẻ em từ 14 tuổi phải ra tòa án người lớn để xét xử các tội bạo lực, cũng như áp dụng án tù chung thân đối với những kẻ tuyển mộ trẻ em và các băng nhóm bạo lực. Bà Lan nói với kênh Seven Network rằng các đề xuất mới của chính phủ xuất phát từ việc lắng nghe cảnh sát và các nạn nhân của tội phạm. Tin về Canberra, 15 trường tiểu học và 3 trường mẫu giáo ở Canberra đã bị đóng cửa đột ngột do lo ngại ô nhiễm amian. 5 trường khác bị đóng cửa một phần. Các trường sẽ tiến hành xét nghiệm amian trong thời gian tạm ngưng hoạt động. Mối lo ngại liên quan đến một loạt cát màu được nhập từ Trung Quốc dùng cho các hoạt động và thủ công tại các trường. WorkSafe ACT cho biết mức độ rủi ro thấp nhưng họ áp dụng biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn. Một nghiên cứu mới cho thấy những người sinh ra nước ngoài và du khách quốc tế gặp khó khăn trong việc hiểu các cảnh báo trên biển báo an toàn bãi biển. Khoảng 1/3 trong số 357 ca tử vong do đuối nước ở Úc nằm trong năm tài chính 2024-2025 là người sinh ở nước ngoài. Nghiên cứu của Đại học Monash cho rằng một số thuật ngữ dùng trong an toàn bãi biển có thể cần được điều chỉnh để dễ hiểu hơn. Nghiên cứu cũng khuyến nghị các biển báo như bãi biển đóng cửa hoặc không được bơi nên sử dụng màu đỏ thay vì màu vàng. Tin Israel, Liên Hiệp Quốc cho biết Israel phải làm nhiều hơn để bảo vệ các nhà thờ Hồi giáo ở bờ Tây sau khi một nhà thờ bị những người định cư Israel tấn công. Dòng chữ graffiti đã bị vẽ lên nhà thờ và các cuốn kinh Koran bị đốt trong vụ tấn công tại thị trấn Deir Istiya của Palestine. Israel nói rằng họ đang điều tra nhưng chưa xác định được nghi phạm. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc, ông Stephen de Dujarric cho biết trách nhiệm của Israel là đảm bảo an toàn cho người Palestine sống trong khu vực. Tin về BBC và Trump. BBC đã xin lỗi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì nội dung chỉnh sửa gây hiểu lầm trong một phóng sự về vụ bạo lực ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Washington. Chủ tịch tổ chức này, ông Samosa, đã gửi một lá thư xin lỗi cá nhân về việc chỉnh sửa một tập chương trình tài liệu Panorama khiến nội dung trông giống như ông Trump cổ suý bạo lực. Tuy nhiên, sau khi ông Trump đe dọa kiện, ông Sa cho biết BBC kiên quyết bác bỏ việc có bất kỳ cơ sở nào cho cáo buộc phỉ báng này. Hai quan chức cấp cao của BBC đã từ chức vì vụ việc này. Tin về môi trường, nhà hoạt động môi trường Boston cho biết ông đang chuyển trọng tâm từ việc chống săn bắt cá voi sang bảo vệ những sinh vật nhỏ bé mà một số loài cá voi ăn. Ông Watson nói những sinh vật này được gọi là thực vật phù du, vô cùng quan trọng và đang bị đe dọa bởi tình trạng ấm lên toàn cầu, cũng như việc Na Uy khai thác chúng làm thức ăn cho các trại nuôi cá hồi của nước này. Ông Watson cho biết ông sẽ thách thức Na Uy về vấn đề này khi bởi ước biển cả toàn cầu bắt đầu có hiệu lực vào tháng 1. Ông nói việc nghiên cứu thực vật phù du cũng quan trọng như việc bảo vệ các khu rừng nhiệt đới. tin thể thao trong bóng đá, cơ hội tham gia World Cup năm sau của cựu huấn luyện viên đội Socceroos Gerard Ano đang ở thế vô cùng cân bằng. Ano hiện dẫn dắt đội tuyển Iraq, đội đã hòa 1-1 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong lượt đi vòng playoff tại Abu Dhabi. Lượt về sẽ diễn ra tại thành phố Bara của Iraq vào tuần tới. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng playoff liên lục địa vào tháng 3 năm sau để tranh một suất dự World Cup. Ở một diễn biến khác, tuyển Pháp đã giành vé vào World Cup lần thứ 8 liên tiếp sau chiến thắng 4-0 trước Ukraine. Cộng hòa Ireland giữ hy vọng mong manh với chiến thắng 2-0 trước Bồ Đào Nha, trong trận mà đội trưởng Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo bị truất quyền thi đấu. Và đội tuyển Anh đánh bại Serbia 2-0, gần như chấm dứt hy vọng vượt qua vòng loại của Serbia.